là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 25 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Lộ về tình hình triển khai chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng trong năm 2021.
7 công trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai sẽ được triển khai tại các vùng nguy cơ ngập úng và sạt lở cao.
Hiện nay tỉnh Yên Bái thiếu giáo viên mầm non ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc trẻ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch sửa trái đất năm 2021.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại thị xã Nghi Lộ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Lộ về tình hình thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị ủy Nghi Lộ đã báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác chỉ đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngay sau khi chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy được ban hành, thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành kế hoạch số 08, đề ra 19 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 để triển khai thực hiện. Kết quả 3 tháng đầu năm 2021 đã có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 30,7 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị xã đã giới thiệu 60 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, giới thiệu trên 700 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Các cơ cấu đều đảm bảo theo quy định như tỷ lệ nữ, dân tộc, tuổi trẻ. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, thị xã Nghi Lộ sẽ tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã Nghi Lộ đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thị xã Nghi Lộ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, hàng hóa chất lượng cao, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thị xã văn hóa du lịch, đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Thì để đạt được mục tiêu tổng quát như trên, thì các đồng chí cần tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể. Trước hết là đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành, trong Ban thường vụ, trong Thường trực Thị ủy, rồi tập thể lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, để thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để từ đó tạo ra một cái sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tinh thần năng động, chủ động, rồi đổi mới sáng tạo, rồi khát vọng vươn lên, để chúng ta quyết tâm nỗ lực xây dựng và phát triển thị xã theo đúng mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 đảng bộ tỉnh và đại hội lần thứ 14 đảng bộ thị xã đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã Nghi Lộ cần rà soát đánh giá để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó, quan tâm lãnh đạo hoàn thành việc xây dựng đề án phát triển thị xã giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, chú trọng các loại hình du lịch độc đáo, khơi dậy, bảo tồn và phát huy hơn nữa các di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc các dân tộc, sớm hoàn thành xây dựng đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ, trình thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Do diện tích đất nông nghiệp ít, Nghĩa Lộ cần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã có thương hiệu, đồng thời nghiên cứu phát triển cây trồng vật nuôi đặc thù để trở thành sản phẩm hàng hóa đặc sản của Nghĩa Lộ. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Nghĩa Lộ sớm rà soát điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch phát triển không gian đô thị giai đoạn 2020-2030. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ thị xã trong sạch vững mạnh. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, thị xã Nghĩa Lộ cần tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thường xuyên nắm rõ tình hình tư tưởng của nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Yên Bái về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi tỉnh ủy Yên Bái ban hành chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, thành ủy Yên Bái đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động số 25 với những chỉ tiêu quy hoạch cụ thể, chi tiết, rõ người rõ việc cho từng cấp từng ngành. Theo đó, 3 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu của thành phố đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 303 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 940 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 14,5 triệu đô la, tăng 61% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 143 tỷ đồng. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Yên Bái đã triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2, thỏa thuận lập danh sách giới thiệu 60 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 624 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thành phố cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu thời gian tới, thành phố cần tiếp tục thay đổi cách thức tổ chức và triển khai làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố. Về công tác bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái cần xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cụ thể, chủ động giải quyết các tình huống phát sinh, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cử tri thông qua việc lấy ý kiến tại nơi cư trú và các hội nghị tiếp xúc cử tri tại cơ sở, chủ động đối thoại và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Cũng trong thời gian này, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch số 16 thực hiện chương trình hành động của tỉnh. Theo đó, huyện Trạm Tấu đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt so với tiến độ đề ra, kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện đã nghiêm túc triển khai đúng luật định và đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu 57 người ứng cử cấp huyện và 465 người ứng cử cấp xã thị trấn. Cùng với đó, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, các ban bầu cử với các tiểu ban về tuyên truyền an ninh y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu ngân sách trên địa bàn, tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, đồng thời tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của huyện gắn với quảng bá du lịch, triển khai các biện pháp giảm nghèo hiệu quả, hoàn thành việc cung cấp thẻ căn cước công dân theo thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thành công ngày bầu cử.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông tin về mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về mua và sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19, thông tin về diễn đàn hợp tác Á-Âu và những đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua. Định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công tác xây dựng kế hoạch, triển khai học tập, tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo gắn với tuyên truyền thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, kế hoạch số 19 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021.
Chiều nay, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam do ông Matsuo Tomoyuki, Giám đốc Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam làm trưởng đoàn. Tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái nhằm giới thiệu quảng bá những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo tới người dân Nhật Bản. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tới đoàn chuyên gia của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam về vị trí địa lý, tiềm năng sản xuất các sản phẩm nông lâm sản, đặc sản, đặc biệt là giới thiệu chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của tỉnh. Một số vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn tạo ra những sản phẩm cao cấp phục vụ cho xuất khẩu như chè, quế, măng tre Bát Độ, quả sơn tra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiên Hạnh đề nghị thông qua hợp tác về kinh tế, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với một số tổ chức, các địa phương của Nhật Bản mong muốn Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm ô cốp đặc trưng của tỉnh trên trang web online của Hiệp hội như quế, măng Bát Độ, chè, sơn tra. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh xuất khẩu các sản phẩm đặc trưng sang thị trường Nhật Bản, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch độc đáo của Yên Bái tới người dân Nhật Bản. Sau buổi làm việc, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam đã đi thăm nhà máy chế biến măng Bát Độ xuất khẩu tại công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình. Theo đó, hiện nay những sản phẩm của công ty đang chế biến đang được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan và Nhật Bản, trong đó bao gồm măng khô, măng muối, gỗ ván bóc, gỗ rán, gỗ sẻ. Thăm hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam tại thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, chuyên sản xuất những sản phẩm quế theo tiêu chuẩn organic và được xuất khẩu ra thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Anh và Hoa Kỳ.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 1.930 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trả tiền một lần là 200 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 1.520 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 320 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban, chi cục thuế, các huyện, thành phố khai thác, quản lý nguồn thu, xác định chi tiết từ nguồn thu để có giải pháp thu phù hợp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là việc kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Rà soát việc kê khai nộp thuế xuất nhập khẩu các doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh của tỉnh ngoài có cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh chống thất thu, tích cực áp dụng khoa công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt nâng cấp sửa chữa 7 công trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai với tổng kinh phí 7,7 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí quỹ phòng chống thiên tai. 7 công trình được phê duyệt sửa chữa nâng cấp đợt này đều đã bị hư hỏng hoặc nằm trong vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở đất, cụ thể như kè chống sạt lở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Lao Trải, huyện Mù Căng Chải với kinh phí là 2 tỷ đồng, kè chống sạt lở khu tái định cư thôn Hát Lưu 2 xã Lưu huyện Trạm Tấu với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng, dự án sơ tán khẩn cấp dân ra khỏi khu vực sạt lở tổ 8 phường Phú Trạng thị xã Nghi Lộ với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Lộ làm chủ đầu tư, có trách nhiệm lập báo cáo chủ trương đầu tư nâng cấp sửa chữa 7 công trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Hiện nay đội ngũ giáo viên mầm non công lập toàn tỉnh có gần 4.200 lao động, tư thục có gần 400 lao động. 164 cơ sở giáo dục mầm non công lập có nhân viên nấu ăn với tổng số trên 600 người, trong đó chỉ có 4 người biên chế còn lại là hợp đồng. Hiện giáo viên nghỉ hưu, nghỉ thai sản không được hợp đồng, thay thế gây khó khăn trong việc bố trí đủ 2 giáo viên trên nhóm lớp. Không đảm bảo số giờ lao động cho giáo viên theo quy định gây khó khăn cho việc cử giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn. Nhân viên nấu ăn chủ yếu là thuê khoán, kinh phí chi trả cho người lao động do phụ huynh đóng góp. Tuy nhiên, một số trường ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp sẽ khó khăn trong việc huy động kinh phí thuê khoán. Trẻ phải mang cơm từ nhà nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và dinh dưỡng của trẻ. Một số trường tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên hiện không có nhân viên nấu ăn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ đảm bảo tỷ lệ giáo viên mầm non sau tuyển dụng đạt khoảng 90% so với định mức.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng 2 vật thể bay chưa xác định vào sáng nay. Theo phía Hàn Quốc, các vật thể bay này được phóng từ tỉnh Nam Hamong ra biển Nhật Bản. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, đồng thời phối hợp với phía Mỹ để phân tích xem xét liệu đây có phải là tên lửa đạn đạo hay không. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản khẳng định hai vật thể được phóng là tên lửa đạn đạo. Tên lửa thứ nhất được phóng từ lúc 7 giờ 6 phút sáng ngày 5 tháng 3 và tên lửa thứ hai được phóng sau đó khoảng 25 phút. Nếu thông tin này được xác định, thì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên từ khi Mỹ có chính quyền mới. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa cho thấy mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Giới quan sát nhận định, cùng với vụ phóng tên lửa hành trình hồi cuối tuần trước mà báo chí Mỹ đưa tin, động thái mới cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng gây căng thẳng với Mỹ.
Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga ngày 24 tháng 3 đã thông qua trong phiên thảo luận thứ 3 một dự thảo luật cho phép Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ. Theo một trong những quy định mới của Hiến pháp Liên bang Nga, giới hạn về số nhiệm kỳ mà một người và cùng một người có thể giữ chức vụ Tổng thống Nga được áp dụng đối với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm mà không tính đến các nhiệm kỳ trước đó. Điều này có nghĩa Tổng thống Putin sẽ đủ điều kiện tái cử thêm 2 nhiệm kỳ sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024. Theo kế hoạch, Thượng viện Nga sẽ xem xét phê chuẩn dự luật cải cách hiến pháp trong tháng này và sau đó sẽ được Tổng thống Putin ký phê chuẩn thành luật.
Chính quyền quân sự Myanmar ngày 24 tháng 3 đã thả hàng trăm người biểu tình trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những người biểu tình phản đối đảo chính. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang Myanmar với cuộc diễu binh quy mô lớn ở thủ đô Naypyidaw. Truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin hơn 600 người biểu tình phản đối chính biến đã được trả tự do trong ngày 24 tháng 3. Trong khi đó, tại Rangoon, thành phố lớn nhất của Myanmar, nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, lượng xe cộ di chuyển trên đường phố cũng giảm sau các nhà hoạt động kêu gọi đình công im lặng. Tại thành phố Mandalay, người dân đã tổ chức lễ tang cho một bé gái 7 tuổi bị trúng đạn của lực lượng an ninh. Một nhóm nhân quyền ở Myanmar cho biết ít nhất 275 người, trong đó có 23 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của quân đội kể từ khi xảy ra đảo chính quân sự. Ngày 4 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về vụ việc sát hại bé gái 7 tuổi, đồng thời kêu gọi quân đội Myanmar dừng các hành động bạo lực nhằm vào dân thường và kiềm chế tối đa trước lễ kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang.
Ngày 4 tháng 3, Liên minh châu Âu EU đã thông qua cơ chế minh bạch và cấp phép xuất khẩu vaccine nhằm siết chặt kiểm soát xuất khẩu vaccine COVID-19 được sản xuất trên lãnh thổ EU để đảm bảo nguồn cung cho các nước thành viên trước làn sóng thứ 3 của đại dịch. Theo tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ủy ban châu Âu cho biết có đi có lại và tính tương xứng là hai yếu tố chính để quyết định 27 quốc gia thành viên EU được cấp phép xuất khẩu vaccine COVID-19 hay không. EU cho biết sẽ không có đi có lại nếu một nước nhập khẩu vaccine từ EU hạn chế xuất khẩu bằng luật hoặc các biện pháp khác. Vì vậy, cần có cơ chế phù hợp để xem xét xuất khẩu vaccine sang nước đó có hợp lý hay không. Tuyên bố của Ủy ban châu Âu cũng dẫn lời bà von der Leyen cho biết các nước thành viên EU đang phải đối mặt với làn sóng thứ 3 của dịch bệnh. Tuy nhiên, không phải công ty sản xuất vaccine nào cũng thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng. Chính vì vậy, việc cho thêm điều kiện vào cơ chế minh bạch và cấp phép xuất khẩu vaccine là để đảm bảo người dân EU kịp thời có đủ vaccine tiêm phòng.
Tại cuộc họp bất thường do Thủ tướng Angela Merkel triệu tập, các quan chức Đức đã quyết định hủy bỏ kế hoạch phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh. Trong cuộc họp khẩn, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thừa nhận kế hoạch siết chặt phong tỏa dịp lễ Phục sinh là sai lầm cá nhân. Theo kế hoạch phong tỏa được bà Merkel và lãnh đạo 16 bang của Đức nhất trí hôm 22 tháng 3, tất cả các cửa hàng sẽ đóng cửa trong thời gian từ 1 đến ngày 5 tháng 4. Chỉ các cửa hàng thực phẩm được mở cửa vào ngày 3 tháng 4. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải sự chỉ trích từ truyền thông và dư luận nên các quan chức Đức đã quyết định hủy bỏ, thay vào đó kêu gọi mọi người ở nhà cho dịp lễ Phục sinh.
Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học, đến năm 2100, mùa hè tại các quốc gia ở Bắc bán cầu có thể kéo dài tới 6 tháng nếu tình trạng ấm lên toàn cầu không được ứng phó kịp thời. Các nhà khoa học cho biết tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến cho mùa hè kéo dài hơn và nóng hơn trong khi rút ngắn thời gian còn 3 mùa. Những bất thường này có thể gây ra một loạt các tác động nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ngành nông nghiệp và môi trường. Cụ thể, trong gần 60 năm qua, trung bình mùa hè đã kéo dài từ 78 lên 95 ngày, trong khi đó mùa đông rút ngắn từ 76 xuống còn 73 ngày và tình trạng rút ngắn cũng xảy ra đối với mùa thu và mùa xuân. Từ những phát hiện này, các nhà khoa học đã xây dựng mô hình dự đoán các mùa có thể thay đổi như thế nào trong tương lai. Nếu tốc độ biến đổi khí hậu không giảm, mùa hè ở Bắc bán cầu có thể kéo dài gần 6 tháng, trong khi mùa đông chỉ kéo dài chưa đầy 2 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giờ trái đất năm 2021 có chủ đề Lên tiếng vì thiên nhiên được Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên phát động trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Hưởng ứng sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút tối ngày 27 tháng 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Tổng công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố vận động các tổ chức cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện này. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thì đối với ngành điện thì chúng tôi năm nay được cái sự chỉ đạo của ngành điện như Ủy ban dân tỉnh thì cũng hưởng ứng giờ cháy đất này thì chúng tôi đã đang triển khai. Thế từ đầu tháng giờ thì chúng tôi đã bắt đầu tuyên truyền, in băng rôn khẩu hiệu các thứ để chúng tôi treo dán ở những cái nơi công cộng. Ngoài cái giờ cháy đất còn cái chương trình tiết kiệm điện của chúng tôi nữa. Cũng hoạt động rất nhiều cái chương trình để nhân dân nắm bắt được mà tiết kiệm điện. Ví dụ là xây dựng cái phong trào thi đua gia đình tiết kiệm điện ở thành phố và các huyện thì năm nào chúng tôi cũng tổ chức. Thế rồi tiết kiệm điện trong trường học. Thế rồi là tiết kiệm điện trên các cái nhà máy sản xuất thì chúng tôi cũng có cái tuyên truyền vận động. Thế hàng năm thì cái kết quả cũng thực hiện thì nó cũng có kết quả đáng kể. Thì chúng tôi thường xuyên tiết kiệm được khoảng từ 1,7 đến 2% cái lượng điện thương phẩm hàng năm. Thế còn riêng giờ cháy đất thì hàng năm thì chúng tôi cũng vận động phong trào tiết kiệm điện, chúng ta tắt thiết bị điện trong một giờ thì tiết kiệm được từ khoảng 18 đến 20 nghìn kWh trong cái giờ cháy đất hàng năm này.
Thưa ông, giờ cháy đất được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2009. Qua 12 năm tổ chức thì đã lan tỏa cái tinh thần tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật đạt được từ chiến dịch này của ngành điện Yên Bái ạ.
Qua 12 năm thực hiện cái chiến dịch giờ cháy đất thì thứ nhất là hàng năm là thường xuyên chúng tôi tổ chức các cái tuyên truyền rồi là diễu hành các thứ, thì đảm bảo tuyên truyền đến vận động đến toàn thể nhân dân. Thì chúng tôi thấy rằng là trong những năm qua cái tinh thần, cái ý thức tiết kiệm điện của người dân đã chuyển biến rõ rệt, là sử dụng nó không lãng phí nữa. Thì bà con rồi nhân dân rồi cơ quan trường học tất cả mọi người cũng quan tâm và chú ý đến mua những cái sản phẩm nó đảm bảo tiết kiệm điện hơn, nó giảm cái chi tiêu trong gia đình cũng như là cái lượng điện năng tiêu thụ cho toàn xã hội. Đối với các nhà máy thì cũng đã rất nhiều nhà máy đã thay đổi cái dây chuyền công nghệ, nó tiên tiến hơn, nó sử dụng ít điện hơn, thì cái này nó cũng hiệu quả cho bản thân các doanh nghiệp. Mà chúng tôi cũng là đơn vị tuyên truyền, đơn vị phân phối điện thì nó giảm được cái nguồn cung cấp điện đi thì nó đỡ ảnh hưởng đến cái nguồn phát của chúng tôi.
Chủ đề giờ cháy đất năm nay là lên tiếng vì thiên nhiên. Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường kêu gọi sự chung sức chung tay hành động của mỗi cá nhân tập thể để giảm bớt gánh nặng cho môi trường thiên nhiên bằng nhiều hành động, trong đó có việc tiết kiệm năng lượng, tắt rút các thiết bị không sử dụng, tuyên truyền người dân chuyển đổi tích cực sử dụng năng lượng tái tạo. Vậy ngành điện Yên Bái sẽ tham gia thực hiện nội dung này như thế nào thưa ông?
Bây giờ trái đất năm nay cũng như là cái vì môi trường của năm 2021 này thì chúng tôi đã triển khai, thứ nhất là tuyên truyền, cái thứ hai là cũng vì cái điều kiện hiện nay dịch Covid nó vẫn còn đang chưa ổn định lắm, nên ra năm nay chúng tôi sẽ không tổ chức cái diễu hành meeting, nhưng mà với các hình thức tuyên truyền khác thì chúng tôi đang triển khai thì để đi sâu vào những cái ý thức nhận thức của mọi người để đảm bảo xây dựng được cái môi trường nó xanh sạch hơn. Cái thứ hai nữa là để đảm bảo cái môi trường thân thiện xanh sạch thì chúng tôi năm nay theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ cũng như ngành điện là chúng tôi tổ chức cái chương trình trồng cây để làm sao cho đảm bảo cái môi trường và giữ gìn cái môi trường tốt hơn.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi ạ.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là cập nhật các trận đấu ở lượt trận mở màn World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ở bảng G, Hà Lan thua 2-4 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ở bảng A, Bồ Đào Nha cũng khởi đầu đầy khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ đã có bàn mở tỷ số phút thứ 15 của lão tướng Yilmaz. Đến phút 34, Thổ Nhĩ Kỳ lại được hưởng 11m và vẫn là Yilmaz nhân đôi cách biệt trận đấu. Ngay giây thứ 32 hiệp 2 trở lại, Hà Lan nhận tiếp bàn thua thứ 3 và chỉ trong vòng 2 phút từ 75 đến 77, Klaassen và Luke de Jong đã ghi liên tiếp hai bàn mở ra hy vọng vào một cuộc luận công rằng dành cho câu lạc bộ da cam. Nhưng phút 81 khi Mat có cú đá phạt mẫu mực ấn định chiến thắng 4-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Pha sút phạt đền hỏng ăn của De Jong những phút bù giờ khép lại trận đấu thất vọng của Hà Lan. Trong khi đó trên sân nhà, Bồ Đào Nha chỉ có được chiến thắng tối thiểu nhờ pha đá phản lưới nhà của Medvedev ở phút 36. Còn tại bảng D, Pháp chỉ được có một trận hòa 1-1 ở màn tiếp đón Ukraine. Pháp chơi tấn công rực lửa và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 19 do công của Antoine Griezmann. Thomas Soucek, cầu thủ thuộc biên chế West Ham, tỏa sáng với 3 bàn giúp Cộng hòa Séc vùi dập Estonia bảng E vòng loại World Cup 2022. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về Cộng hòa Séc. Tại bảng E, ngược dòng đẳng cấp trước đội bóng xứ Wales, bỉ thắng tưng bừng vòng loại World Cup. Đội bóng xứ Wales đã gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 11 ở chuyến làm khách của Bỉ. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Gareth Bale và các đồng đội có thể làm được. Các bàn thắng được ghi do công của Kevin De Bruyne phút 22, Thuan Gajat ở phút 28, riêng Lukaku với một pha đá phạt ở phút 73 và 3 bàn thắng trong khoảng thời gian sau đó giúp Bỉ lội ngược dòng thắng 3-1. Mặc dù vậy, Bỉ chỉ đứng thứ 2 bảng E bởi công hòa Séc đã đánh bại Estonia 6-2 ở trận đấu còn lại. Sau đây là chùm tin vắn chuyển nhượng bóng đá. Real Madrid được cho là sẽ sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham trong phiên chờ hè năm nay. Hai mục tiêu hàng đầu của đội bóng hoàng gia là Haaland và Mbappe, tuy nhiên đội bóng này đã bất ngờ chuyển hướng sang chân sút người Anh bởi Kane được cho là đang muốn rời Spurs và thương vụ này được đánh giá có tỷ lệ thành công cao hơn. Chelsea là đội bóng mới nhất đã dàn cuộc đua giành chức ký của tiền vệ Eduardo Camavinga. Ngôi sao người Pháp đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Thomas Tuchel từ khi ông còn dẫn dắt Paris Saint-Germain vào thời điểm hiện tại. Camavinga được xem là phương án thay thế N'Golo Kanté trong tương lai. Dẫu vậy, Chelsea được cho là sẽ không dễ dàng chiêu mộ Cavani khi Real Madrid và MU và Barca đang cạnh tranh rất gay gắt.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thoải mái tám chuyện, lên mạng thả ga cùng gói cước combo V7C của Viettel. Chỉ với 7.000 đồng một ngày khi đăng ký gói cước combo V7C, nhận ngay ưu đãi 3 trong 1, 500 MB data, mạng 3G, 4G tốc độ cao, 50 phút gọi và 50 tin nhắn mạng Viettel. Còn chần chừ gì nữa? Bấm gọi sao 098 sao 007 thăng để trải nghiệm ngay hôm nay. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm ngày 25 và 26 tháng 3, 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.